This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với cuốn hồi ký được mang tên là Tùy Biên của Đại Tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tiếp trong cái cuốn hồi ký này qua cái mục Các khủng hoảng của nội các Nguyễn Cao Kỳ. Điều thứ nhất, chúng tôi muốn nói vài điều về tướng Nguyễn Ngọc Loan. Trước khi đề cập đến nội các Nguyễn Cao Kỳ bị khủng hoảng, người viết thiết nghĩ cũng cần nói sơ qua về tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan. Tướng Loan khi nói chuyện với cấp dưới hay hoặc là đồng nghiệp đều tự xưng mình là Sáu Lèo. Để ngẫu hầu quý độc giả, quý vị có dễ dàng mà nắm vững cái căn nguyên của cái cuộc khủng hoảng, bởi vì mọi chuyện cũng đều do tướng Loan gây ra. Mặc dù công trạng của tướng Loan thì cũng nhiều. Trở ngược lại, thời gian tranh chấp giữa quốc trưởng Phan Khắc Sử và thủ tướng Phan Huy Quát, ông Loan lúc bấy giờ là đại tá giám đốc của nhà an ninh quân đội, tức là đảm nhận cái chức vụ này vào tháng 2 của năm 65, có công đầu trong cái vụ gọi là cướp chính quyền trong phòng họp một cách dễ dàng từ tay của quốc trưởng Sử cũng như là thủ tướng Quát để mà chuyển giao cho hai tướng Thiệu Kỳ. Như ở bài trước, người viết đã có đề cập đến cái vụ mâu thuẫn giữa ông Sửu và ông Quát, mà ông Quát thì triệu tập một cái phiên họp có đủ những cái cơ quan thẩm quyền để mà nhờ giải quyết. Hôm ấy, đó là ngày 11 tháng 5 của năm 1965, một ngày đánh dấu khúc quanh lịch sử của đất nước. Tại Phủ Thủ tướng, số 7 đường Thống Nhất, trước giờ họp, đại tá Nguyễn Ngọc Loan đã cho an ninh quân đội và quân cảnh bố trí bên ngoài có cả xe thiết giáp, giống như là một cuộc biểu dương được lực lượng. Các chính khách dân sự trước khi mà vào phòng họp đều bị khám xét, như là một cái áp lực để mà khủng bố tinh thần. Trong phòng họp có những cái lời qua tiếng lại đã được đề cập ở cái bài trước. Sau khi mà Thủ tướng Quát tuyên bố từ chức thì tướng Kỳ đứng lên nói thẳng: "Chúng tôi, nhân danh Hội đồng Quân lực, yêu cầu quốc trưởng giao quyền cho Hội đồng để chúng tôi cải tổ cơ cấu chính quyền, hầu có hiệu lực chiến đấu chống cộng sản." Quốc trưởng Phan Khắc Sử nghe như vậy thì đáp lời: "Tôi đồng ý từ chức như Thủ tướng Quát, nhưng mà căn cứ theo hiến chương tạm thời thì chỉ có Hội đồng Quốc gia lập pháp mới có đủ thẩm quyền giao cho Hội đồng Quân lực hay không. Riêng tôi chỉ từ chức nhưng mà không thể giao quyền cho bất cứ ai được, bởi vì không phù hợp với tinh thần của bản hiến chương." Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu mới liền quay qua hỏi ý kiến của Hội đồng Quốc gia lập pháp, mà Trung tướng Phạm Xuân Chiểu đang là chủ tịch và 10 hội viên đang hiện diện. Ông Nguyễn Trân là một nhân sĩ, là thành viên của hội đồng, đã đứng lên nói: "Chúng tôi yêu cầu thảo luận với nhau để mà lấy ý kiến chung, yêu cầu cho chúng tôi qua phòng họp kế bên nha." Đại tá Loan dù chưa là tướng nhưng với chức danh là giám đốc nhà an ninh quân đội cho nên cũng có mặt trong phòng họp, đứng lên nói: "Không, không được, quý vị tới đây họp thì cho biết ý kiến tại đây. Bộ có mưu gì mà muốn họp riêng à? Tôi không bảo đảm an ninh cho quý vị nếu quý vị muốn họp riêng ngang." Đại tá Loan nói xong mới liền đảo mắt mà nhìn các hội viên của đại hội đồng, chẳng khác nào như là cáo thấy gà. Ông Loan bắt mặt liền hỏi từng người: "Có đồng ý giao quyền cho quân đội không?" Cái cách đặt câu hỏi như thế rõ ràng là gây một áp lực rồi. Mọi người đều trả lời là: "Chúng tôi đồng ý giao quyền cho quân đội." Công lao này là của ông Loan đối với Hội đồng Quân lực nói chung và với nội các của tướng Nguyễn Cao Kỳ nói riêng. Sau khi thành công trong cái vụ dẹp loạn ở miền Trung, bảo vệ được nội các Nguyễn Cao Kỳ, thì Đại tá Loan có công phát giác cũng như là bắt giữ một số những cán bộ tình báo cộng sản đã trà trộn nhau trong nhóm người phản loạn. Ông Loan được thăng chưởng tướng. nắm giữ cả ba cơ quan tình báo, giám đốc nhà an ninh quân đội, tổng giám đốc nhà cảnh sát quốc gia cũng như là đặc ủy trưởng của phủ đặc ủy trung ương tình báo và được xem như là cánh tay mặt của ông Kỳ. Từ đó thì tướng Loan trở nên hóng hách và lạm quyền. Đây là lời của báo chí lúc đó cho biết. Vào khoảng tháng 10 của năm 66, 1966, bỗng nhiên ông tự ý ông bắt giam bác sĩ Nguyễn Tấn Lộc, lúc đó đang là đổng lý văn phòng của Bộ Y tế, về cái tội gọi là chia rẽ người miền Nam và người miền Bắc. Một cái tội danh không có trong cái bộ hình luật lúc bấy giờ. Và cái việc lạm quyền này của tướng Loan gây ra một cái cuộc khủng hoảng nội các rất là nghiêm trọng, khiến cho tướng Kỳ lúng túng, phải khó khăn lắm mới giải quyết được. Khi vụ bắt bớ này xảy ra thì các bộ trưởng của người miền Nam trong nội các của Nguyễn Cao Kỳ rất là tức giận. Tất cả 6 vị bộ trưởng người miền Nam, trong đó có bác sĩ Nguyễn Lưu Viên đang làm phó chủ tịch của Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức là làm phó cho ông Kỳ, đồng loạt để mà đệ đơn gọi là từ chức. Các vị này đều cho rằng là cái việc mà tùy tiện bắt bớ như vậy có một cái tính cách tư thù cá nhân, không dựa vào một cái điều khoản nào trong cái bộ luật hình luật, bộ hình luật cả. Hơn thế nữa thì cái người bị bắt đang giữ một cái chức vụ quan trọng của Bộ Y tế, chỉ đứng sau của Bộ trưởng mà thôi. Vậy mà tướng Kỳ không được báo cáo gì cả. Sự việc này đã khiến cho các bộ trưởng người miền Nam nhận định rằng hành động của tướng Loan không những bất hợp pháp mà còn là một cái hành vi lạm quyền không thể chấp nhận được của một người đứng đầu cơ quan chấp hành và bảo vệ luật pháp. Nếu không giải quyết một cách thích đáng, hành động này sẽ dẫn tới cái việc hình thành một cái chế độ gọi là cảnh sát trị, làm mất lòng dân, gây nguy hại cho một cái nỗ lực gọi là xây dựng một cái thể chế dân chủ và chính phủ, và sẽ tạo ra một cái điều kiện thuận lợi cho Cộng sản tuyên truyền. Tất cả 6 vị bộ trưởng đồng loạt yêu cầu tướng Kỳ là phải cách chức tướng Loan. Khi biết được chuyện này, tướng Kỳ đã khiển trách tướng Loan và ra lệnh cho ông tướng Loan là phải trả tự do ngay lập tức cho bác sĩ Lộc. Nhưng ông Kỳ nhất định không cách chức ông Loan. Vài ngày sau đó, tướng Kỳ tìm hiểu được cái sự kiện xảy ra. Bác sĩ Nguyễn Bá Khả, Bộ trưởng Bộ Y tế, lúc bấy giờ người miền Bắc, bởi vì có mâu thuẫn với bác sĩ Lộc cho nên mượn tay ông tướng Loan do chỗ thân tình để mà làm một cái hành động lạm quyền đó. Tướng Kỳ mới liền bãi nhiệm bác sĩ Khả và cử bác sĩ Trần Lữ Y, tức là Trần Lewis, người miền Nam, làm bộ trưởng. Thấy thiện chí giải quyết của tướng Kỳ thì 6 vị bộ trưởng đã đồng ý để mà bỏ qua cho. Tưởng cũng đã êm. Nào ngờ vài ngày sau thì nhật báo công chúng, cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Thông tin do Thiếu tướng Nguyễn Bảo Trị, người miền Bắc làm bộ trưởng, với tài trợ của tướng Loan, đã đăng một cái bài báo có những cái lời lẽ mạ lị 6 vị bộ trưởng gốc miền Nam. Đồng thời bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, phó chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, nhận được liên tiếp những cái cú điện thoại hăm dọa tính mạng của ông. Về phần ông Võ Long Triều, Bộ trưởng Bộ Thanh niên, thì cũng báo cáo là đã nhận được những lời đe dọa trực tiếp từ tướng Loan như sau: báo cáo cho anh biết tôi có 1000 cách để mà trừ khử anh và bác sĩ Nguyễn Lưu Viên. Nghe báo cáo sự việc như vậy, tướng Kỳ phản ứng ngay lập tức bằng cách là đóng cửa tờ báo và khiển trách tướng Loan. Hành động của tướng Kỳ cũng không xoa dịu được 6 vị bộ trưởng. Lần này thì 6 ông cùng ký tên chung trong một cái bức thư gửi cho tướng Kỳ, đồng loạt xin từ chức. Những vị đó là bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, phó chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, giáo sư Nguyễn Văn Trường, bộ trưởng Giáo dục, kỹ sư Võ Long Triều, bộ trưởng Bộ Thông tin và Thể thao, luật sư Trần Ngọc Liễn, bộ trưởng Bộ Xã hội, luật sư Nguyễn Hữu Hùng, bộ trưởng Bộ Lao động, kỹ sư Trương Văn Thuấn, bộ trưởng Bộ Giao thông, thêm một người thứ 7. Sau khi mà công du Hoa Kỳ vừa mới nghe về, nghe qua cái sự tình cũng đã đệ đơn xin từ chức luôn, đó là bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chánh Âu Trường Thanh, người miền Nam. Lúc đó thì tướng Kỳ yêu cầu các bộ trưởng đã xin từ chức hay ở lại chức vụ cho đến sau cái chuyến công du Philippines mà ông và tướng Thiệu thuộc Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia phải tham dự bởi vì quá cần ngại. Được biết là hội nghị thượng đỉnh của 7 quốc gia trong tổ chức Liên phòng Đông Nam Á, gọi tắt là Southeast Asian Treaty Organization, gọi tắt là SEATO, nhằm xác định cái sự ủng hộ của các quốc gia này đối với Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Việt Nam và sẽ hỗ trợ Việt Nam Cộng hòa chống Cộng sản xâm lược. Sau khi dự hội nghị về thì tướng Kỳ đích thân gặp gỡ từng người, cố gắng thuyết phục họ tiếp tục ở lại nội các. Ông cũng hứa là sẽ khiển trách tướng Loan. Cuối cùng thì có 4 người đồng ý rút lại cái đơn từ chức. Riêng ba ông Võ Long Triều, Âu Trường Thanh và Nguyễn Văn Trường nhất định đòi tướng Kỳ phải cách chức ông Loan nếu mà muốn họ ở lại. đây là một yêu sách không thực tế bởi vì tướng Loan đang nắm cả ba cơ quan an ninh tình báo, được coi như là hàng rào kiên cố bảo vệ ghế cho ông Kỳ. Hơn nữa, tướng Loan lại là cái cánh tay mặt đắc lực được tin cậy nhất của ông Kỳ. Do đó, ông Kỳ không thể nào mà thỏa mãn được cái yêu sách đó ngay được, và cũng không còn cách nào khác thì tướng Kỳ đành phải chấp nhận cho ba ông này từ chức. Cuộc khủng hoảng nội các đã cho thấy một cái tình hình chia rẽ Bắc Nam ngấm ngầm trong cái giới chính khách dân sự, cũng như giữa quân nhân và dân sự trong cái chính trường của quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Về phần tướng Loan thì ông có công trạng cũng nhiều lắm, nhưng mà một số những cái việc ông làm thì cũng bị báo chí và một số những cái chính trị gia lúc này mang ra để mà chỉ trích. Vừa giải quyết xong cái chuyện khủng hoảng nội các, khi mà dư luận ở trong giới theo dõi thời cuộc và nhất là cái giới báo chí vẫn còn âm ỉ trong lòng về cái sự chia rẽ Bắc Nam trong chính quyền, thì một biến cố mới bất ngờ xảy đến. Ngày 7 tháng 12 của năm 1966, dân biểu Trần Văn Văn là một chính khách nổi tiếng người miền Nam bị ám sát. Thế là búa rìu dư luận lại hoài nghi cho ông Loan. Báo chí đối lập và thiên tả có những bài xã luận ám chỉ tướng Loan chủ mưu. Họ còn bình luận rằng là trong kỳ bầu cử sắp tới, dân biểu Văn sẽ là ứng viên sáng giá nhất, dễ dàng thắng cử trước tướng Thiệu và tướng Kỳ. Do đó tướng Loan đã ra tay hạ đối thủ trước. Các bài xã luận đó đã đầu độc dư luận rất hiệu quả, khiến cho rất nhiều người cũng tin như vậy. Thực sự thì trong vụ ám sát dân biểu Trần Văn Văn lúc bấy giờ thì cơ quan an ninh đã bắt được một đặc công Việt Cộng tên là Đặng Văn En, lái xe Honda cho một tên Việt Cộng khác ngồi ở phía sau bắn dân biểu Văn, tên ngồi sau đã chạy thoát. Để đánh tan dư luận xấu gán ghép cho mình, tướng Loan đã mở một cuộc họp báo đem tên Đặng Văn En ra trình diện báo chí để các phóng viên, ký giả trong và ngoài nước phỏng vấn, ngó hầu giải tỏa được cái nỗi oan cho mình. Nhưng mà mọi người có mặt trong buổi họp báo hôm ấy đã tỏ ra rất ngạc nhiên trước dung nhan của tên En. Tên này nhỏ con, mặt rỗ, chột mắt. Hắn mới xâm nhập vào đô thành Sài Gòn khoảng một tuần trước khi mà dân biểu Văn bị ám sát. Trong y phục bà bạ đen, dáng điệu bần cố nông, khù khờ, ngơ ngác, không có một nét lanh lẹ, linh hoạt nào của một tên đặc công thành, khiến cho mọi người nghĩ rằng tên Việt Cộng này không đủ bản lãnh tham gia vào cái vụ ám sát táo bạo đó. Các phóng viên thay nhau đặt câu hỏi cho tên En thì tên En cũng trả lời rất là ấp úng và rất là lúng túng. Có những câu trả lời không phù hợp theo những cái điều ghi nhận trên thực tế. Đáng lưu ý đó là ba câu hỏi. Anh cho biết tên đường chỗ anh và đồng bọn bắn dân biểu Văn đi. Tên En đã trả lời không đúng tên đường. Điều này chứng tỏ hắn không thuộc đường phố của Sài Gòn. Anh biết lái xe Honda bao lâu rồi? Tập lái khoảng một tháng tại tủ chủ Củ Chi. Chứng tỏ là hắn cũng chưa có rõ. Có giỏi. Trường hợp nào anh bị bắt mà đồng đội anh chạy thoát? Tôi té xe. Người ngồi sau xe của tôi chạy đâu thì tôi không có thấy nữa. Té xe thì hai người cùng té bởi vì cùng ngồi chung xe mà. Cuộc họp báo có một cái mục đích là giải oan cho ông Loan, nhưng rốt cuộc lại bị phản tác dụng. Hôm sau, nhiều tòa soạn nhật báo bị cảnh sát bao vây tịch thu báo bởi vì có những cái bài châm biếm nội các của Nguyễn Cao Kỳ và tướng Loan. Họ nghĩ rằng là cái buổi họp báo hôm trước là cái cách mà chính phủ muốn chạy tội. Trong ngày đưa đám ma dân biểu Văn, số người đi đưa rất là đông, lại có một số truyền đơn rải rác khắp nơi với nội dung đề quyết của ông Văn bị ám sát là do một cái động lực chính trị mà chính tướng Kỳ và tướng Loan là những kẻ chủ mưu. Mãi tới khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì chính bọn chúng đã thú nhận rằng chính chúng đã tổ chức ám sát dân biểu Văn và luôn cả giáo sư Nguyễn Văn Bông. Lúc đó những người mà trước đây đã nghi oan cho tướng Loan mới vỡ lẽ ra đó là bọn Việt Cộng đã dùng thủ đoạn ném đá dấu tay rồi tuyên truyền vu khống cho chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích của chúng là để gây mất lòng tin trong dân chúng và nhất là giới truyền thông ngoại quốc đối với chính phủ Việt Nam, tạo thêm một cái hố chia rẽ giữa các chính khách người miền Nam với người cầm quyền gốc Bắc. Cộng sản là như vậy đó, họ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn hèn hạ nào để mà dối gạt mọi người, hầu đạt được mục đích. Đó là cái phần thứ nhất, vài điều về cái tướng Nguyễn Ngọc Loan trong các khủng hoảng của nội các Nguyễn Cao Kỳ. Và tiếp theo chúng tôi muốn nói về cái nội bộ đá nhau nó như thế nào. Tình trạng chia rẽ Nam Bắc trong chính quyền có vẻ hơi gay gắt, cộng thêm sự hống hách của tướng Loan mà tướng Kỳ là tỏ một thái độ bao che, khiến cho các chính khách miền Nam hết sức là bất mãn. Với tình thế như vậy thì tướng Nguyễn Hữu Có, phó chủ tịch của Ủy ban Hành pháp Trung ương kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, nảy sinh một ý định là lật đổ tướng Kỳ, triệt hạ tướng Loan và vài nhân vật thân với lại tướng Kỳ. Lúc bấy giờ thì tướng Có cũng đã được một số nhân đàn em có binh quyền trong tài ủng hộ. Ngoài ra thì thế lực ngầm của tướng Có cũng khá là mạnh, đến nỗi mà báo chí thường đề cập đến bộ ba quyền lực đó là Thi, Kỳ, Có. Bây giờ thì tướng Thi cũng đã lưu vong rồi, cho nên tướng Kỳ và tướng Có là hai nhân vật nổi nhất trên chiến trường. Lúc này thì vai trò của tướng Thiệu vẫn còn lu mờ trong bóng tối. Nhưng mà âm mưu của tướng Có vừa mới nhen nhúm còn trong phôi thai thì đã bị tướng Kỳ phát giác rất là sớm. Tướng Kỳ đã đề cử tướng Có công du Đài Loan rồi chụp lên đầu tướng Có là có cái nón tham nhũng, không cho tướng Có trở về Sài Gòn. Chính phủ thông báo như vậy, mọi người cũng đều tin như vậy. Tuy nhiên, trong giới làm chính trị họ không tin cái lý do của chính phủ được đưa ra, mà nghĩ rằng đây là một cái màn lưỡng hổ tranh hùng. Rồi mãi cho đến tháng 1 của năm 1970 khi mà tướng Có xin Tổng thống Thiệu cho về nước để mà làm đám cưới cho con gái, thì tôi mới có dịp hiểu rõ hơn về cái chuyện lưu vong của ông Có như sau. Rằng thì là một hôm lúc mà tôi đang ở văn phòng thì tướng Có qua điện thoại xin nói chuyện với lại tướng Viên. Sau đó thì tướng Viên gọi cho tôi vào và bảo cho tôi gọi điện thoại qua tổng hành dinh của sư đoàn nhảy dù, tức là trại Hoàng Hoa Thám, yêu cầu cho một tiểu đội gác nhà đại tướng sớm hơn thường lệ nửa giờ, 5 giờ 30 chiều thay vì 6 giờ chiều. Thường ngày thì tướng Viên rời văn phòng về nhà vào lúc 5 giờ 30 chiều, nhưng mà hôm đó thì ông đã về sớm 30 phút. Khi về tới nhà thì ông đã dặn dò tôi là không được cho lính gác về nhà. Riêng tôi thì phải đeo súng trong người và phải theo sát sĩ quan tùy viên của tướng Có, không được rời xa hắn ta. Ông cũng đã nói thêm. Tôi tiếp tướng Có từ 6 giờ cho đến 6 giờ 30 chiều. Nếu thấy tướng Có tới mà có xe cần dễ đi theo thì chỉ mở cổng cho xe tướng. Tướng Có vô sân nhà tôi thôi nha. Nếu mà đúng 6 giờ 30 mà ông Có mà chưa về thì anh tìm cớ gì cho nó hợp lý để mà tôi có thể tôi nói khéo cho tướng Có ra về đi. Tôi không muốn tiếp tướng Có lâu hơn nữa nha. Tôi đã vào phòng khách và báo với lại đại tướng lúc 6 giờ 30 chiều. Thưa đại tướng, trong lịch làm việc hàng tuần có ghi rằng là đại tướng sẽ tham dự một cái buổi lễ tiếp tân của đại tướng Abram tại Bộ Tư lệnh Max vào lúc 7 giờ tối nay. Là dĩ nhiên là tôi đã bịa cái chuyện đó. Ừ, thì anh bảo tài xế và lính hộ tống chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng Viên đã nói như vậy. Và ngay sau đó thì tướng Có đã đứng lên bắt tay tướng Viên và ra về. Rồi sau đó thì tới giờ cơm tối thì khi mà ngồi vào bàn ăn thì tôi có nói với đại tướng. Trung tướng, Có lưu vong ở nước ngoài lâu rồi. Ông ta mới về nước. Tại sao đại tướng phải đề phòng cẩn thận quá vậy thưa đại tướng? Đại tướng mỉm cười và nói. Chú còn trẻ. Chú chưa có va chạm nhiều. Chưa có thấy giá trị của cái việc đề cao cảnh giác đâu. Nhất là trong quân đội á, thì chú cần phải nhiều cái đề phòng hơn nữa. Tôi sẽ kể cho chú nghe nha. Cuối năm 1966, cái sự chia rẽ của người miền Nam và người miền Bắc trong cái chính phủ trở nên rõ ràng hơn. Lại thêm tướng Loan lạm quyền mang đầy tai tiếng. Khi đó thì tướng Có đang là phó chủ tịch của Ủy ban Hành pháp Trung ương, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thừa cơ hội muốn lật đổ ông tướng Kỳ, ông tướng Loan và một số những tay chân thần tính do ông Kỳ. Thì tôi cũng đã nhờ ông William là ông trưởng phòng tình báo của tòa đại sứ Mỹ thông báo cho tôi biết cái tin đó. Tôi cũng nói thêm là nếu mà ông có lật được ông Kỳ thì ông Có sẽ mời ông Dương Văn Minh về để mà tham chính. Đó. Tôi cũng hỏi thiếu tướng Frail về cái thái độ của tòa đại sứ Mỹ đối với âm mưu của tướng Có, thì ông Frail cũng đã trả lời rằng là tòa đại sứ Mỹ đang hỗ trợ cho tướng Kỳ, cho nên cũng không ủng hộ tướng Có đâu. Ông ta tiết lộ tin này với tôi để có cách để mà đối phó đó. Như chú biết đó, từ sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 giết Tổng thống Diệm, trong bất cứ tình cảnh nào, tôi cũng không làm việc dưới trướng của ông Minh, dù là một ngày đi nữa đi. Tôi không phục ông Minh. Cũng như là tôi suýt bị ông ta ám sát mà. Tôi suýt bị ông ta sát hại mà. Nếu ông có ý định mà mang ông Minh về để mà ông tham chánh, thì buộc là tôi phải đi hay hoặc là tôi phải giải ngũ thôi. Do đó tôi buộc lòng là tôi phải báo cho tướng Kỳ cũng như là thúc giục ông ta ra tay sớm đi. Chính tôi đã bày mưu cho Tuấn Kỳ thực hiện cái kế hoạch để mà đưa ông có đi lưu vong một cách êm thấm như anh thấy vậy đó. Như tôi biết thêm, có một cái sự ủng hộ ngầm của ông Thiệu khi mà đối phó với ông Tướng Có. Cho nên khi mà ông Có bị cho đi lưu vong, ông Thiệu dửng dưng lắm, không phản ứng, cũng không nói năng gì hết trơn. Biết đâu chừng qua cái thời gian ở nước ngoài thì ông Có đã biết chính tôi là cái người đã làm cho ông ta bị lưu vong. Vậy thì phải đề phòng chứ phải không? Chuyện này cũng xảy ra quá lâu rồi. Thế chú muốn biết thì thôi, cho nên tôi cũng không có giấu. Nhưng mà chú phải kín miệng ở nhà chưa? Kết thúc bằng một câu tiếng Pháp. Đại ý là những cái sự thật không phải là nói ra là tốt đâu. Vậy là chú đã hiểu rồi chứ? Phần tiếp theo trong mục các khủng hoảng của nội các Nguyễn Cao Kỳ, chúng tôi muốn nói đến âm mưu của đại tướng của tướng Kỳ bằng pháp lý như thế nào. Âm mưu loại tướng Kỳ bằng pháp lý. Quốc hội lập hiến được bầu vào ngày 11 tháng 9 của năm 1966, phiên họp đầu tiên vào ngày 27 tháng 9 của năm 1966 đã long trọng khai mạc mở đầu cho thời kỳ đất nước hiến định để tiến đến nền đệ nhị Cộng hòa. Thành viên Quốc hội lập hiến, chủ tịch là ông Phan Khắc Sử, gồm có 116 dân biểu, hai khối có nhiều dân biểu, nhất là cái khối Phục Hưng miền Nam, thân Trung tướng Thiệu, và cái khối Liên minh Dân chủ ủng hộ Thiếu tướng Kỳ. Cái bản dự thảo hiến pháp dựa vào phần lớn cái nội dung trong hai cái bản hiến pháp của Mỹ và Pháp để kết hợp lại, cộng thêm vài điều khoản phù hợp với lại cái xã hội và tập quán Việt Nam trong cái thời chiến tranh lúc bấy giờ. Vì thế các điều khoản trong các chương 1, chương 2, chương 3 được thông qua tương đối là nhanh. Tuy nhiên, Quốc hội đã gặp trở ngại khi bắt đầu thảo luận cái chương 4, tức là hành pháp. Có một điều khoản gây tranh cãi sôi nổi nhất, có lúc gần như là cãi nhau giữa các dân biểu, đó là cái điều khoản liên quan đến cái tuổi tác của các ứng cử viên tổng thống. Cuộc tranh luận kéo dài 3-4 ngày mà vẫn chưa biểu quyết được, bởi vì các thành viên của hai khối chính đều muốn phát biểu ý kiến. Các dân biểu thuộc khối Phục Hưng đa số là người miền Nam ủng hộ tướng Thiệu, bởi vì họ vẫn cay cú chưa quên cái chuyện làm quyền của tướng Loan, cũng như là cái cách giải quyết theo cái kiểu bao che của tướng Kỳ trong cái vụ khủng hoảng nội các trước đó. Hơn nữa, họ đều được sự hỗ trợ của dược sĩ Nguyễn Cao Thăng cũng như là ông Nguyễn Văn Kiểu, bạn huynh của tướng Thiệu, cho nên họ đề nghị là cái tuổi tối thiểu tính tròn đến cái ngày bầu cử phải là 40 đối với các ứng viên tổng thống để mà nhằm loại bỏ cái khả năng ứng cử của ông tướng Kỳ. Thì chúng ta được biết thêm vào năm 1966 thì tướng Kỳ đã 37 tuổi, tướng Thiệu đã 43 tuổi. Tình trạng tranh luận này cũng đã kéo dài, có thể làm cho cái việc ban hành cái hiến pháp bị chậm trễ. Và lại lúc bấy giờ thì cũng gần tới cái ngày mà tướng Kỳ phải đi qua để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh Việt Mỹ vào ngày 20 tháng 3 năm 1967. Do đó thì ông Kỳ muốn có cái bản hiến pháp hoàn chỉnh để chứng minh với Tổng thống Johnson là Việt Nam Cộng Hòa đã ổn định về chính trị và đang tiến hành đến cái hình thành một chính phủ dân cử một cách tự do. Vì vậy mà tướng Kỳ đã phải đích thân đi gặp từng người trong cái khối Phục Hưng để mà tìm cách thỏa hiệp để mà vượt qua cái bế tắc. Nhờ sự trợ giúp của ông Đặng Đức Khôi. Ông Đặng Đức Khôi là một chính khách thân tướng Kỳ, cho nên cuối cùng thì ông cũng đã đạt được một cái thỏa hiệp không rõ cái nội dung. Do đó thì Quốc hội lập hiến cũng đã biểu quyết chấp thuận cái tuổi tối thiểu đối với ứng cử viên tổng thống, đó là 35 tuổi. Toàn bộ dự thảo hiến pháp đã được chung quyết vào ngày 18 tháng 3 năm 1967, kịp lúc tướng Kỳ đi dự hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Johnson. Hiến pháp của đệ nhị Cộng hòa đã được ban hành vào ngày 1 tháng 4 của năm 1967, gồm có 9 chương và 117 điều. Sau khi ông Kỳ dự hội nghị về, ngụ ý là Quốc hội lập hiến đã được 117 dân biểu soạn thảo. Từ đó, tình hình chính trị cũng đã lắng dịu cho đến ngày bầu cử tổng thống và Quốc hội lưỡng viện. Vì các chính khách đối lập bận lo chuẩn bị cái tư thế cho cá nhân của mình cũng như là chuẩn bị ra ứng cử trong Quốc hội lập pháp, họ cũng không muốn gây bất ổn cho chính phủ nữa. Rõ ràng là nền tảng dân chủ đã được xây dựng lại kể từ sau cái ngày đệ nhất Cộng hòa bị đánh đổ, kéo theo cái thời kỳ xáo trộn chính trị, xã hội nhiễu nhương, và từ lúc đó, sau 4 năm, xã hội lại bắt đầu dần dần ổn định. Phần cuối của cái chương các khủng hoảng của nội các Nguyễn Cao Kỳ chúng tôi xin được nói đến, đó là cái phần thứ tư, Thượng tọa Thích Trí Quang phá rối. Dù tình hình chính trị và xã hội có vẻ khá hơn trước, nhưng mà Thượng tọa Thích Trí Quang thuộc Phật giáo Ấn Quang chưa chịu tĩnh tâm để mà lo Phật sự, mà còn muốn quậy cho xã hội thêm rối ren. Khoảng một tháng sau ngày hiến pháp được ban hành, nhân lúc mà Hội đồng An ninh Quốc gia đang họp tại Dinh Độc Lập, khoảng 1.000 tăng ni Phật tử do Trí Quang cầm đầu đã tụ tập trước cổng chánh đòi gặp hai tướng Thiệu Kỳ để mà trình bày cái nguyện vọng. Và vì muốn xúc tiến cái việc bầu cử sắp tới được diễn ra tốt đẹp, hai ông tướng Thiệu Kỳ đành phải chấp nhận nhượng bộ đi ra ngoài cổng chánh. Hiện diện cùng hai ông còn có bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, Trung tướng Linh Quang Viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đại tướng Cao Văn Viên, Tham mưu trưởng kiêm Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa. Phía bên kia đường Thống Nhất có rất là đông những tăng ni Phật tử, cho nên cảnh sát phải đứng làm hàng rào để mà ngăn cản không cho họ đến gần cái cổng của Dinh Độc Lập, nơi mà các ông Thiệu Kỳ đang đứng ở đó. Ông Trí Quang đòi hỏi rằng là hiến pháp mới ban hành phải có thêm một cái điều khoản bổ túc, đó là công nhận Phật giáo là quốc giáo, thì ông mới ra lệnh cho tăng ni Phật tử giải tán. Nếu không, ông và tăng ni sẽ tiếp tục tụ họp ở đây cho đến khi nào nguyện vọng của họ được thỏa mãn. Ông Kỳ mới nói, tôi cũng là một Phật tử, tôi cũng thích đạo của tôi được công nhận là quốc giáo, nhưng hiến pháp không phải do chúng tôi soạn thảo, mà do đại diện của toàn dân soạn ra. Nó là luật pháp cao nhất, mà ngay cả hành pháp chúng tôi cũng không được ban hành những cái luật lệ trái với hiến pháp quy định. Tướng Kỳ gặng hỏi Thích Trí Quang. Sau lúc mà Quốc hội soạn hiến pháp, Thượng tọa không bày tỏ nguyện vọng đó để mà các dân biểu lập hiến biểu quyết cho nó dễ. Bây giờ hiến pháp chính thức đã ban hành rồi, Quốc hội đọc viết, lập hiến cũng đã chấm dứt cái nhiệm vụ rồi. Chúng tôi không có quyền sửa đổi hay hoặc là thêm điều gì vào nữa. Khi Trí Quang nói quanh co không trả lời ngay vào cái câu hỏi thì tướng Loan với gương mặt hầm hầm xuất hiện sau lưng tướng Kỳ và tướng Loan nói. Thiếu tướng, tôi đem xe buýt bùng tới, hố cái thằng thầy chùa rửa. Này, rồi đem đi nha. Còn cái đám kia, tôi cho xe cứu hỏa tới xịt nước giải tán. Giải tán họ là xong thôi. Thôi đâu mà đứng mà đấu khẩu với đám này. Tướng Kỳ quay lại phía sau nói. Tòa có điên không vậy? Làm bậy. Họ chọc cho báo chí đả kích mình hay sao hả? Lo giữ an ninh trật tự chặt chẽ đi. Đừng có lộn xộn làm cho tình hình rối ren thêm nữa. Đợi cho Thích Trí Quang dứt lời thì ông tướng Thiệu nói. Chúng tôi giải quyết nguyện vọng của Thượng tọa như vậy là rõ ràng rồi nha. Chúng tôi còn phải trở vào trong để mà tiếp tục thảo luận cái việc quốc gia nữa. Bên ngoài các tăng ni Phật tử từ từ tự động giải tán dần dần. Trí Quang cũng lặng lẽ chuồn êm. Và hôm sau thì hầu hết các nhật báo phát hành ở Sài Gòn, kể cả báo đối lập cũng như là báo ngoại quốc có chi nhánh ở đây như là Morning Star, Sài Gòn Post, Sài Gòn Daily News v.v. đều tường thuật đầy đủ những cái sự kiện này. Có những bài bình luận rất là bất lợi cho Thích Trí Quang. Một số những tờ khác thì lại có lời lẽ thiện cảm với ông. Nhưng mà đa số, các nhà bình luận cho rằng chính phủ đã xây đắp được một cái nền dân chủ cho đất nước bằng một cái bản hiến pháp cũng như là cái tình hình chính trị đang có cái dấu hiệu ổn định. Đòi hỏi của Trí Quang không có một cái tính cách xây dựng mà có một cái ý muốn phá rối, gây bất ổn xã hội. Và thế là từ đó, Trí Quang đã ẩn dật ở trong chùa Ấn Quang ít khi mà xuất hiện ra ngoài. Không ai hiểu rõ cái lý do gì cả trong cái vấn đề này. Nhưng mà có một số người có địa vị lúc đó thì cho rằng lá bài Thích Trí Quang đã bị người đánh bạc thiệp rồi. Bởi vì trong cái ván bài này, Thích Trí Quang không còn hữu dụng nữa. Vâng, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại chương trình đọc cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Lại chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong phần đọc hồi ký lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.